A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, như chúng con được biết hiện nay là cái ngành về nói về quan tâm giáo dục là hàng đầu của xã hội Việt Nam, cho nên chúng con muốn biết về giáo dục chuẩn bị về cho cái ngành giáo dục gì cho tương lai, rồi khi nào được khả quan, rồi thuận tiện thuận lợi gì và có hại gì cho đến với ngành giáo dục và tăng trẻ sau này. A Di Đà Phật.
Một trong những nỗ lực ấn tượng của ông đó, đó là đến năm 2010 phấn đấu làm sao để cho Việt Nam có được 20.000 tiến sĩ, mà cái kinh phí đào tạo là từ phía ngân sách của chính phủ. Rất nhiều người đã phản đối, hàng loạt người có cái quan niệm cực đoan chống đối rằng là tiến sĩ giấy là có giá trị gì, trong khi đó ta cần những người có thực lực thực tài. Và hàng loạt trong giai đoạn đó là nhiều cái bài báo phân tích những hiện tượng tiến sĩ giấy, để cho thấy rằng là cái chủ trương như thế là nó chỉ là một chủ trương hình thức thôi. Đất nước Thái Lan kế cận Việt Nam, hiện nay họ có khoảng là 40 mấy ngàn tiến sĩ, và cứ mỗi một năm như vậy đó thì họ phấn đấu đào tạo là 20.000 tiến sĩ nữa. Họ đã vượt qua xa chúng ta rất là nhiều. Còn những nước tiên tiến đó, thì số lượng tiến sĩ đó, nó đến vài trăm nghìn. Và con số đó nó được xem là con số rất là nhỏ so với cái nhu cầu thực tế. Vì ở Việt Nam ta chậm phát triển về giáo dục, cho nên rất nhiều người giỏi nhưng không có điều kiện học cao hơn. Do đó ở vai trò là cử nhân, kiến thức trình độ của họ như là một giáo sư đại học. Hiện tượng đó không phải là ít và cũng rất là đáng trân trọng. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần có nhiều vị có học vị. Nếu có thực lực cộng thêm học vị nữa thì giống như là hổ mà thêm cánh, sức mạnh lại càng nhiều. Và đó là một hiện tượng rất bình thường. Ở thế giới đó thì ta không quan niệm tiến sĩ là cái gì đó một cách ghê gớm lắm. Ai có học, học đúng phương pháp, đạt hết tất cả những điều kiện thì người đó có văn bằng. Văn bằng đó có thể là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Cho nên việc có được văn bằng là chuyện rất bình thường. Nên ở Việt Nam thì ta kỳ vọng rất nhiều ở những vị mà đỗ đạt tiến sĩ, và ta mong mỏi rằng những vị đó như là một cái tiểu bách khoa, từ điển. Như thế là một cái kỳ vọng nó không cần thiết lắm. Đó là một cái chủ trương hay. Chủ trương thứ hai của ông đang trong vòng tranh luận rất lớn, và nếu được thông qua trong Quốc hội qua cái đợt trải nghiệm năm 2009 này đó, thì cái này sẽ được ứng dụng lâu dài cho những năm sau, là không cần phải thi tốt nghiệp phổ thông các cấp nữa, hoặc là không cần phải thi tuyển sinh vào đại học nữa. Và bởi vì khi chúng ta thi xong một cái cấp, ví dụ như là lớp 12 là cấp 3, rồi lớp 9 là cấp 2, thì rõ ràng là điểm của chúng ta nó đã đủ rồi. Bây giờ vì các trường chúng ta quá ít, phương tiện phòng ốc chúng ta không có đủ, do đó số lượng học sinh và sinh viên quá nhiều, buộc chúng ta phải giới hạn đầu vào. Đó là cái hoàn cảnh của những nước chậm phát triển, và ta không thể kéo dài cái tình trạng đó như thế mãi. Cho đó ở thế giới người ta đâu có thi chuyển cấp đâu, không có. Tuyển sinh vào đại học mỗi năm đó, nó làm tổn giảm cái ngân sách của chính phủ đến cả vài trăm tỷ. Và tuyển sinh tốt nghiệp các cấp, cấp 2, cấp 3 cũng tốn kém bằng cái số tiền tương tự. Bây giờ chúng ta đặt ra một cái cách thống nhất chung là làm sao để đảm bảo được cái chất lượng đầu ra của các trường. Vì có một số trường đó, vì chạy theo chính sách thi đua cho nên học sinh có thể kém, nhưng mà ta nâng điểm thì sao? Do đó nó phải có bộ phận thanh tra để can thiệp vào. Và khi cái vấn đề thanh tra nó đã được tốt rồi đó, thì ta không cần phải có thi chuyển cấp và thi tuyển sinh vào đại học, thì ta tiết kiệm được rất nhiều cái khoản tiền cho ngân sách của giáo dục để đầu tư cho những cái dự án quan trọng hơn với sự phát triển một cách lâu dài và bền bỉ. Đó là hai khuynh hướng mà chúng tôi thấy rằng là nó rất là cần thiết, mà hiện nay á, giáo hội chúng ta nó gần như là không có một cái quan tâm. Ban giáo dục Tăng ni Trung ương đó, từ nhiều nhiệm kỳ qua, mặc dù đã có nỗ lực thì mới chỉ dừng lại ở chỗ đó là mỗi một nhiệm kỳ mấy năm có được một cái hội thảo hết à. Năm nay nhiệm kỳ này đó bị phản đối quá, thì ban đề cố gắng nỗ lực là mỗi năm có một cái hội thảo một lần hết. Suốt mấy chục năm như thế ta chưa có được một cái giáo án cho trường sơ cấp Phật học, trường trung cấp Phật học, trường cao đẳng Phật học và các học viện Phật giáo, như là nỗ lực của Bộ Giáo dục Đào tạo bên ngoài. Và cái quan điểm thống nhất của chúng ta ở cái cấp đại học trở lên là theo tín chỉ hay là niên chế đó vẫn chưa được sự đồng thuận. Lãnh đạo của Ban Dân tâm đi Trung ương thì không muốn đi theo cái hệ thống cơ chế. Và cho đó toàn thế giới người ta đang đi khuynh hướng này, và các trường đại học bên ngoài đang nỗ lực làm. Cho đó học viện chúng ta 4 năm trước là một trong 5 trường đại học đầu tiên ở trong nước đã làm được việc đó, nhưng mà Ban Dân tâm đi không có ủng hộ, cho nên dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn và những khó khăn mà gần đây chúng ta đã thấy nêu ra ở trong các phương tiện của báo Giác Ngộ và các trang web nói chung. Hai hiểu hầm lớn nhất: thứ nhất cho rằng đó là việc tuyển sinh của học viện trong thời gian gần đây đó không có áp dụng chính sách trung cấp Phật học như là một cái điều kiện tiên quyết đó, là một tiền đề để phá vỡ các trường trung cấp Phật học ở các tỉnh thành. Và trong thời gian vừa qua đó thì Hội đồng trị sự đã nhận được khoảng vài ba cái thơ khiếu cáo của các trưởng ban trị sự các tỉnh thành, nói một cách rất là nặng lời, và đôi lúc nó có nhiều cái câu chữ nó rất là kém nhân quả nữa. Những dân bản nói chúng tôi đều đọc được và đều phúc trình cho hội đồng điều hành, và cái quan điểm của hội đồng điều hành là không có phản ứng, bởi vì không muốn tạo ra những sự hiểu lầm nghiêm trọng hơn về vấn đề này. Chúng ta phải thấy rất rõ là trước năm 75 đó, cái người mà có ý tưởng thành lập ra cái trường đại học Phật giáo đầu tiên cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Ủng hộ cho chính sách đó là Hòa thượng Thích Trí Thủ. Thì lúc đó đó là giáo hội muốn đề cử Hòa thượng Thích Trí Thủ làm hiệu trưởng trường đại học Giảng Hạnh. Sau đó là một số nhà tri thức của Phật giáo mình và những nhà tri thức và xã hội ta mới tư vấn. Nếu gọi là đại học đó thì ta phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục lúc bây giờ, là phải có học vị. Tiêu chuẩn đó là không thể xâm phạm được. Toàn thế giới người ta đều như thế. Hòa thượng Thích Trí Thủ đã nhanh chóng rời khỏi vai trò giàu được đề xuất làm hiệu trưởng. Và lúc đó hai ứng cử viên đắt giá nhất đó là Hòa thượng Nhất Hạnh và Hòa thượng Minh Châu. Và cuối cùng thì đã chọn Hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Nhất Hạnh đi du học trường đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Thì đó là cái tiền đề của sự ra đời của đại học Giảng Hạnh trước năm 75. Trường đại học Giảng Hạnh đó ra đời trong thời gian ngắn nhưng đã trở thành một cái trường đại học dân lập có tầm dốc, không phải chỉ ở miền Nam Việt Nam mà toàn cả khu vực. Cái đẳng cấp của nó là khá cao, uy tín của nó rất là lớn, là bởi vì nó đi theo cái cơ chế giáo dục giống như bên ngoài. Ở bên ngoài có nhiều khoa thì ta cũng thiết lập có nhiều khoa để ta thích ứng với cái trào lưu của xã hội. Rồi song song với cái chương trình đó đó thì Chư Tôn Đức của chúng ta cũng đang nghĩ ra làm thế nào để có một cái chương trình chuyên tu cho các Phật học viện, và nay nó được xem như là giáo dục truyền thống thuần về nội điển. Thì lúc đó Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã thành lập ra trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, mà Chư Tôn Đức lãnh đạo trong giai đoạn đó. Ngoài Hòa thượng Trí Tịnh còn có Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Bú Huệ và Hòa thượng Quỳ Di. Và cái trường cao đẳng của chúng ta hoạt động rất tốt. Chương trình học cao đẳng lúc đó thì lúc đầu đó để có được thì ta phải học qua 4 năm sơ cấp, rồi 4 năm trung cấp, trung đẳng, sau đó là 2 năm cao đẳng. Như vậy để có được một cái cao đẳng Phật học ta phải mất đến 10 năm. Và nội dung đào tạo của nó là thuần Phật học. Các vị tôn đức tốt nghiệp từ trường cao đẳng Phật học đó, mặc dù không có văn bằng cử nhân như là ngày nay hôm nay, như cái chất lượng làm việc về Phật học, về hoằng pháp, giáo dục á, phải nói là có nhiều vị, ngay cả nhiều vị tiến sĩ so sánh cũng vẫn chưa bằng. Thì bởi vì giáo dục Phật học nó có một cái nội dung chất lượng mà ta không thể phủ định được. Như vậy là song song cái của chương trình giáo dục thì ta có hai hệ thống: giáo dục đại học Văn Hạnh để nhập thế đáp ứng các nhu cầu của xã hội trên nền tảng của nghiên cứu học thuật và cấp phát dân bằng. Còn giáo dục của trường cao đẳng á, là trên hệ thống á, là chuyên tu để đào tạo ra các nhà hoằng pháp, bên kia là đào tạo ra các nhà giáo dục. Hai cơ chế này dầu khác nhau nhưng không được xem là đối nghịch với nhau mà là bổ sung cho nhau, và nó đều trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện nay đó, rất nhiều vị tôn đức làm hiệu trưởng của các trường trung cấp Phật học ở các tỉnh thành không có nghiên cứu về những cái bản chất của sự khác biệt này, cho nên đã vội vã kết luận rằng là việc mở miễn cái trung cấp Phật học là phá hoại hư cái hệ thống giáo dục vốn có ở các địa phương. Đó là một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng. Ta không nên lấy cái hệ thống của chuyên tu thuộc về nội điển để làm nền tảng cho cái chương trình học của đại học. Chương trình học đại học ở trên khắp thế giới này có khoảng 200 khoa mà không có khoa nào bắt buộc phải có trung cấp ở bên dưới. Chỉ cần có lớp 12, chánh quy hay là bổ túc văn hóa, thậm chí là đào tạo từ xa, đều đủ tiêu chuẩn để thi tuyển sinh vào, nếu đậu là được chấp nhận học thôi. Các nước Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia vốn dĩ đã có giai đoạn bị quy kết rằng là những nước tiểu thừa, tức là có cái cầm nhìn kém phát triển văn vật ấy. Thế mà đặc biệt như là Thái Lan và Tích Lan đã đi trước chúng ta trên 100 năm về lĩnh vực này. Tức là từ 100 năm trước họ đã tuyển sinh vào cử nhân Phật học cho các chú tiểu, tuổi đời không cần biết bao nhiêu, nếu có được lớp 12 là đưa tuyển sinh học đại học. Và theo cơ chế đó mà hiện nay toàn thế giới đang đi theo, thì chỉ cần mất khoảng 8 năm là đào tạo ra một tiến sĩ Phật học có chất lượng, nắm vững về một cổ ngữ Phật học, hoặc là Pali, hoặc là Sanskrit, hoặc là Tây Tạng, hoặc là Hán Cổ, và một môn sinh ngữ song song với chương trình Phật học, với các cái ngành học mang tính cách là liên hệ trực tiếp và là gián tiếp với Phật học này. Trong khi đó, theo cơ chế hiện nay của chúng ta, bắt buộc phải có trung cấp. Nếu học luôn cả 2 năm sơ đẳng thì ta phải mất có người 8 năm mới bắt đầu được đăng ký vào cái trường cử nhân Phật học. Như vậy ta thiệt thòi hơn các nước quốc tế là khoảng 5 cho đến là 8 năm. Giai đoạn của chúng tôi cũng đã từng bị thiệt thòi như vậy. Và chúng tôi được mệnh danh là một trong những người trẻ có văn bằng tiến sĩ sớm. Nhưng trên thực tế đó, khi lấy được cái bằng tiến sĩ đó, chúng tôi đã 32 tuổi rồi. So với chúng bạn ở quốc tế đó, khoảng 24, 25 tuổi có tiến sĩ đó, thì mình đã bị già háp hơn 8 năm. Và nếu so chúng tôi với các vị tốt nghiệp tiến sĩ khác đó, thì chúng tôi đã sớm hơn họ từ 10 cho đến 15 năm. Rất nhiều vị tốt nghiệp bây giờ là đã 50 tuổi rồi, có người là 55 tuổi. Đó là cái hậu quả của cái chương trình đào tạo mà ta lẫn lộn giữa cái chuyên tu nội điển và cái học thuật để đáp ứng cho nhu cầu của một cái trường đại học thật sự. Và cái nhập nhằng là nằm ở chỗ này. Cho nên năm nay đó thì Hòa Thượng Viện Trưởng vẫn chủ trương là ai không có trung cấp Phật học vẫn có thể được tuyển sinh vào, không tranh luận với hội đồng trị sự vì tranh luận đó nó không đi tới đâu. Và ai có được bổn sư chấp nhận và được ban trị sự giới thiệu thì đều được chấp nhận cho thi tuyển sinh. Cái khóa 6 đó thì không cần có bổn sư chấp nhận, không cần có ban trị sự chấp nhận vẫn cho được tuyển sinh, là ta đi theo cái cơ chế quốc tế. Cơ chế quốc tế, nếu người đó làm công dân không có vi phạm luật pháp thì người đó được hiến pháp của nước đó bảo hộ cho cái quyền được học. Và do vậy đó, đợt tuyển sinh đó rất là thoáng mở. Và lần này đó chúng ta không được như vậy. Khóa 7 cũng được như thế, nhưng khóa 8 là bị khó khăn bởi cái quy định của hội đồng trị sự mà hiện nay đó các ban trị sự đã phải tuân thủ theo. Cái điều đó nó cũng gây rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên ta cũng có những cái thông cảm. Thứ nhất là các ban trị sự cho biết là có nhiều vị phạm giới ở các tỉnh thành của mình đã bị tẩn suất ra khỏi tỉnh nhưng qua tỉnh khác đi học, không ai biết, và do vậy khi trở về nó gây rất là khó khăn. Thứ hai về vấn đề quản lý nhân sự, nếu tỉnh mà không nắm được nhân sự thì về bổ nhiệm họ vào cái những vai trò chức năng này nọ của tỉnh đó, thì cũng là một cái trở ngại. Cho nên vì cái lý do chính đáng đó mà học viện đã buộc phải chấp nhận theo. Còn thứ hai, có nhiều vị bổn sư đó than phiền rằng học trò tôi chưa muốn cho đi học và tại sao lên học mà không cho thông qua tôi. Do vì những cái than phiền đó mà đề nghị của hội đồng trị sự đã bắt buộc phải được chấp nhận ở trong lần tuyển sinh này. Nhưng điều đó nó cũng gây ra rất là nhiều sự tranh cãi, và cái khó khăn lớn nhất vẫn là nằm ở các tăng ni sinh. Hiện nay đó thì chúng ta đang gặp cái khó khăn lớn là nhân sự của chúng ta là dư thừa so với các trường đại học tiên tiến nhất của Việt Nam hiện nay. Chúng ta đã có khoảng 50 tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài, mà những trường nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay thì có được khoảng chừng 10 mấy thôi. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như là các cái cơ quan chuyên môn về vấn đề thanh tra về giáo dục này đó, lần vừa qua đã tham quan học viện chúng ta, đã phát biểu như thế này: các cái trường đại học lớn nhất trong nước phải phấn đấu ít nhất là phải 5 năm nữa mới đi theo kịp được học viện chúng ta về phương diện dư thừa và nhân sự. Chúng ta thì có cái thói quen là không có tin tưởng đại bộ, nhưng khi bên ngoài ta đánh giá mình thì mình mới thấy rằng là mình có một cái giá trị nó khá tốt. Các trường đại học bên ngoài bây giờ có nhiều trường chỉ có được có vài tiến sĩ thôi, chúng ta có được 50. Chúng ta bị khó khăn là nằm ở cái cơ chế đó, là pháp lệnh tôn giáo thuộc về ban tôn giáo chính phủ thì lại quy định về cái việc tuyển sinh đầu vào và số lượng tuyển sinh của chúng ta mỗi khóa. Trong khi đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là không được giao cho nhiệm vụ này. Tính cách chuyên môn và sở trường nó không thuộc về ban tôn giáo chính phủ, và cuối cùng chúng ta nằm ở chặng giữa mà bị chết. Và muốn thay đổi đó thì phải có quyết định của thủ tướng. Trong rất nhiều năm qua, hội đồng điều hành đã có nhiều cái thơ kiến nghị mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được giải pháp. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đi gặp Phó Thủ tướng Phạm Nguyễn Thiện Nhân cũng trình bày sau khi làm việc với 8 cơ quan được Phó Thủ tướng cử đến để thanh tra học viện của chúng ta, và để đề trình rằng là trường của mình đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, các phương tiện, phương pháp giảng dạy để được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Vấn đề đó đang được gọi là xem xét thôi. Và nếu năm nay mà được chấp thuận đó thì chúng ta sẽ giải phóng được cái tình trạng là mình không có được cái định điểm cao nhất để hướng về. Và từ đó nó mới dẫn đến cái tình trạng là tăng ni chúng ta phải đi du học ở nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền, mà chưa chắc là chất lượng đã được đảm bảo. Chúng ta thường có một cái quan niệm rằng là hễ đi du học thì chất lượng nó cao hơn là ở trong nước. Chưa hẳn. Đó là đối với cái bộ môn Phật học. Chương trình cao đẳng Phật học ở Việt Nam, nếu học một cách nghiêm túc, không thua kém gì tiến sĩ Phật học ở nước ngoài, ngay cả chương trình của Mỹ và của Nhật. Rất tiếc là chúng ta chưa nhấn mạnh về phương pháp luận, chưa nhấn mạnh về gọi là văn bản học, chưa nhấn mạnh về tỷ dạng so sánh, những cái nó thuộc về bản chất của nghiên cứu học thuật ở cái cấp độ cử nhân trở lên. Cho nên ta chưa phát huy được hết cái mặt mạnh mà các bộ môn nội điển trong chương trình của cao đẳng chúng ta vốn có. Thứ hai là chúng ta chưa nhấn mạnh về cái cơ chế đào tạo nghiêm túc. Hầu như là đến cuối năm học là gần mãn học kỳ đó, thì ta có cái chương trình là ôn thi giới hạn 1-2 câu, thì cái đó là nó phản giáo dục. Giáo dục trên thế giới là không có chuyện ôn thi, học bao nhiêu là phải thi bấy nhiêu, và bắt buộc tất cả các học viên phải làm việc nghiên cứu tại nhà từ ngay đầu niên học. Và do vậy khi thi đó là cái chuyện rất là dễ dàng để họ có thể vượt qua. Do vì các trường Phật học chúng ta hiện nay thi trên nền tảng của việc ôn thi, và trong lúc thi đó cũng không có nghiêm túc, do đó kết quả giáo dục của chúng ta nó không được cao, mặc dù bộ môn và thiết kế chương trình của chúng ta nó so với quốc tế là không thua kém gì thạc sĩ và tiến sĩ Phật học của những cái nước tiên tiến. Trong thời gian 4 năm trở lại đây, tức là khóa 6 và khóa 7 của học viện đó, thì chúng tôi có làm một cái khảo sát nhỏ, đó là những cô chú sa di mới bắt đầu xuất gia là không trải qua bất cứ một trường lớp Phật học nào, vào học lại được điểm cao hơn là những vị thầy, vị sư cô trải qua các trường trung cấp và cao đẳng Phật học. Cái điều đó có thể rất nhiều vị tôn đức sẽ ngạc nhiên và không tin, nhưng đó là một sự thật. Nó có thể có nhiều lý do để lý giải về tại sao nó như thế. Thứ nhất, về phương diện tâm lý đó, cái người mà đã trải qua trung cấp Phật học rồi cao đẳng Phật học đó, có cảm giác rằng những thứ mà mình sẽ học, đang học là những thứ mình biết rồi, cho nên học không còn đầu tư một cách nghiêm túc nữa. Và do vậy đó, những cô chú bắt đầu mới xuất gia là một cái thế giới hoàn toàn mới với họ. Họ phải học ngày, học đêm, chăm chú ở tại học đường, về nhà phải nghiên cứu đủ thứ hết để có thể được thi đậu, và do vậy họ khá thật sự. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai đó là trong cái tuyển sinh đầu vào có số lượng rất nhiều nhất vẫn là những người theo Trung cấp Phật học, và đặc biệt là Trung cấp Phật của thành phố Hồ Chí Minh, rất là đáng đau lòng. Ta không dám quy kết trách nhiệm cho ai, nhưng đó là một hiện thực để chúng ta cũng suy xét lại cái cơ chế đào tạo giáo dục của chúng ta như thế nào. Trong đó những cô chú mới xuất gia và thậm chí là các cư sĩ Phật tử trong khóa 7 đăng ký vào, họ có học một ngày Phật học nào đâu mà họ còn thi đậu được. Trong khi đó nhiều thầy, nhiều sư cô chúng ta trải qua là 6 năm Phật học mà không thi đậu được tuyển sinh đầu vào, thì chúng ta đặt ra cái chất lượng nằm ở chỗ nào? Do đó nếu Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương đồng thuận cho chương trình là không nên bắt buộc phải có cái đầu vào là Trung cấp Phật học, thì số lượng tuyển sinh của chúng ta nó sẽ rất là phong phú. Cái tỷ lệ chọi càng cao thì cái chất lượng đào tạo nó sẽ càng lớn. Ví dụ ta tuyển sinh là 3.000 người mà ta chỉ nhận khoảng 200, thì như vậy là những người mà đậu chắc chắn phải là những người có chất lượng, do đó cái đầu ra có thể là đảm bảo. Còn bây giờ ta hạn chế thì thiệt thòi vẫn là con em của mình thôi, và hậu quả là các cái lứa tuổi để tham gia vào các hoạt động Phật sự của chúng ta sẽ bị chậm hơn là thế giới, do đó chúng ta bị mất rất nhiều cái năng lực dư thừa. Lẽ ra có thể đóng góp ở cái tuổi thanh xuân, nhưng chờ đến già mới bắt đầu được tham gia thì lúc đó đã bắt đầu lạc hậu rồi. Chúng tôi năm nay mới 41 tuổi mà cảm thấy hơi mệt mỏi à. Mình làm cái gì đó mà khoảng chừng 10 năm thôi, cái sáng tạo nó hết rồi. Ai cũng vậy, giỏi cỡ gì cũng vậy thì nó cũng phải có một cái giai đoạn thôi để mình đóng góp, và sau giai đoạn đó phải nhường bước lại cho những đàn em của mình. Do đó ta phải mạnh dạn để tạo ra một cái sự thay đổi, để cho tất cả mọi tiềm năng nó có cơ hội được phát triển và đóng góp. Ta đừng có sợ rằng là việc đi học sớm có thể tạo ra cái gọi là cống cao cả mạng như một số người đã quy kết. Nếu giáo pháp Phật được học sớm mà tạo ra cống cao ngã mạng thì giáo pháp đó không còn gọi là tứ thánh đế nữa. Giáo pháp đó học sớm chừng nào thì giải phóng được nỗi khổ niềm đau chừng đó. Cái việc mà trở thành cống cao ngã mạng không phải là do học sớm mà là do thọ giới sớm. Khi mà mình tiếp nhận giới cùng túc một cách quá dễ dãi thì người ta có cảm giác rằng mình đã là ông thầy của thiên hạ rồi, cái nhu cầu phấn đấu bản thân sẽ bắt đầu giảm đi rất là nhiều. Còn nếu ta cho học sớm mà thọ giới muộn, ai tốt nghiệp tối thiểu là cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học thì mới thọ giới tỳ kheo, thì cái đầu ra một ông thầy của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại chắc chắn phải hơn linh mục của các chương trình đào tạo thần học nổi tiếng thế giới một cái đầu. Bởi vì giáo pháp chúng ta sâu sắc hơn các tôn giáo nhiều, do vì cái đầu ra chúng ta quá kém cho nên á ta không phát huy được hết. Do đó chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với cách lý giải là cho học sớm là tống cống cao, để từ đó là hạn chế một cách tối đa không cho các cô chú mới xuất gia được đi học. Và có nhiều chùa đó thì chỉ muốn mình có các chú tiểu cô tiểu để phụ các công việc công quả trong chùa thôi, hoặc là làm thị giả, chứ không nghĩ đến cái tương lai học Phật pháp hoằng pháp làm đạo của những cô chú này. Mà vốn dĩ các cô chú đó có thể có một lý tưởng rất là lớn khi đến với một ngôi chùa thông qua một vị bổn sư nào đó, cho nên là bổn sư thì ta cũng nên hy sinh giai đoạn của mình vì chiến tranh, vì những nghịch cảnh, cho nên ta không có điều kiện để được đi học. Thì ta nên tạo điều kiện cho các thế hệ học trò của mình được tiếp cận với Phật pháp càng sớm càng tốt. Không biết được Phật pháp thì dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan, mà mê tín dị đoan rồi thì đưa Phật giáo về cái chỗ hết sức là đau buồn. Đó là điều mà chúng ta thấy, để cho mê tín phát triển thì Phật giáo chẳng phát triển mạnh được, mà để cho Phật giáo phát triển thì ta phải phát triển cái mũi nhọn lớn nhất, đó là giáo dục. Và cái sở trường thứ hai của giáo dục đó là hỗ trợ thông qua quyền hoằng pháp. Cho nên cái chương trình hiện nay đó theo chúng tôi suy nghĩ là nên tạo điều kiện cho thế hệ tăng ni trẻ, thậm chí các cư sĩ nên được tham gia các chương trình Phật học, không cần phải trải qua trung cấp. Và trung cấp cứ tiếp tục đào tạo để tạo ra được các vị thầy các sư cô chuyên tu học thuần về nội điển để ta làm Phật sự theo cách thức riêng. Đi theo giáo dục chưa chắc là giảng kinh thuyết pháp hay, Nhưng mà đi theo chương trình nội địa Phật học sẽ trở thành một người thuyết pháp giỏi. Hai sở trường đó hỗ trợ cho nhau mà không nên bị nhìn nhận là lẫn lộn với nhau, hoặc là buộc lấy cái yếu tố của nội điển để làm nền tảng có được cái học thuật, vì hai cái đó không thể là một với nhau được. Xin đi câu hỏi khác.